là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phóng sự giới thiệu về trưởng thôn Mùa A Trang, tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp đó, nhân ngày quốc tế lao động, chương trình có bài ghi nhận Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành chăm lo đời sống cho người lao động. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm xây dựng nông thôn mới bền vững, thời gian này xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đang huy động mọi nguồn lực, nâng cao các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện một số chỉ tiêu chưa đạt. Phần đầu đến năm 2020, Thượng Bằng La sẽ trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu và là điểm du lịch văn hóa, di tích lịch sử của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Năm 2019, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 6.200 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng một người một năm. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về mọi mặt, phục vụ tốt hơn về sản xuất và đời sống sinh hoạt cho nhân dân. Phấn đấu đạt từ 85% đến 90% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 5%, giữ vững và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Phấn đấu năm 2019, Đảng bộ chính quyền Mặt trận Tổ quốc xã, các đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có 408 người nghiện ma túy đang được quản lý, tuy nhiên chỉ có trên 200 người nghiện ma túy, tương đương khoảng 50% được điều trị methadone. Việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng methadone sẽ giúp người nghiện giảm và tiến tới dừng sử dụng ma túy. Tuy nhiên, toàn thành phố mới chỉ có khoảng 50% người nghiện các chất dạng thuốc viện tham gia điều trị bằng methadone, do người nghiện ma túy còn ngại tham gia điều trị do sự kỳ thị, phân biệt và đối xử của cộng đồng, cũng như chưa hiểu rõ về lợi ích của điều trị methadone. Hiện thành phố Yên Bái đang tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, chính quyền và người dân trong việc triển khai hoạt động điều trị methadone qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực đào tạo, tập huấn đội ngũ tuyên truyền viên đồng đẳng để tiếp cận vận động các đối tượng nghiện ma túy tham gia điều trị bằng thuốc methadone.
Từ đêm ngày 29 tháng 4, trên địa bàn huyện Trấn Yên xảy ra mưa lớn gây thiệt hại nhà cửa, công trình công cộng và nhiều diện tích lúa, hoa màu và cây cối. Theo số liệu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã làm 231 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có một ngôi nhà ở xã Minh Quán bị sập đổ hoàn toàn. Mưa lốc cũng làm đổ 100 hectare lúa, 23 hectare cây ăn quả và hơn 20 hectare cây lâm nghiệp. Một số công trình công cộng bị thiệt hại nặng như trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quy Mông, hội trường thôn 5 xã Hòa Quang bị tốc mái. Ngay sau khi mưa lốc xảy ra, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn huyện Trấn Yên đã xuống các xã để chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng khắc phục hậu quả, giúp các hộ bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết để làm tốt công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại trong mùa mưa bão.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, thời tiết tại Yên Bái nói riêng, các tỉnh thành khác trên cả nước nói chung đang bước vào thời điểm nắng nóng gay gắt với nền nhiệt liên tục tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Yên Bái, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh như hô hấp, tim mạch, tiêu chảy, tăng huyết áp liên tục gia tăng, ghi nhận của phóng viên thời sự tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Mới chớm đầu hè nhưng thời tiết tại khu vực các huyện phía tây của tỉnh nắng nóng gay gắt đã khiến nhiều người già và trẻ nhỏ nhập viện. Tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, thời điểm này bệnh nhân đến khám và điều trị luôn gia tăng. Đối với trẻ nhỏ do sức đề kháng còn yếu nên hay mắc các bệnh về hô hấp, tiêu chảy, tiêu hóa. Còn với người cao tuổi thì đa phần nhập viện để điều trị các bệnh như tăng huyết áp, tim mạch, phổi mãn tính, viêm phế quản, đau đầu, các bệnh lý về khớp. Bà Nguyễn Thị Tranh, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ nói:
sức khỏe yếu đấy, cho nên cứ mỗi tháng là phải đi khám một lần lấy huyết áp, với bệnh tim. Nên nó khó thở đấy. Hai cái bệnh này của bà là nó vào bệnh người già của bà này. Nên là phải đi khám liên tục rồi lấy thuốc uống.
Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, từ đầu tháng 4 đến nay đã có hơn 7.500 người dân đến khám, trong đó hơn 1.500 bệnh nhân phải điều trị tại bệnh viện liên quan đến viêm họng cấp, viêm phổi, hội chứng đau đầu, tiêu chảy, tăng huyết áp. Kinh nghiệm từ các đợt nắng nóng kéo dài ở các năm trước cho thấy người già nhập viện do đột quỵ và tim mạch rất nhiều. Khi thời tiết nắng nóng, cơ thể phải đổ mồ hôi nhiều dẫn tới mất nước, máu không lưu thông được đã gây rối loạn chức năng thần kinh trung ương, rối loạn hô hấp, tuần hoàn, rối loạn tim mạch nên dễ gây đột quỵ. Bác sĩ Nguyễn Thị Oanh, khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết.
Bệnh viện có rất nhiều phương pháp để cải thiện cái, nghĩa là tạo điều kiện cho bệnh nhân đến khám bệnh được nhanh nhất, có kết quả sớm nhất để tránh cái giờ nắng nóng buổi trưa để bệnh nhân về. Thế là trong cái đợt nắng nóng này tôi cũng khuyên là người dân nên là khi đi làm thì nên đi sớm và khi về thì không nên làm quá muộn. Từ 10 giờ trở đi là cái nhiệt độ ở môi trường rất là cao, bắt đầu cao lên tầm 3 giờ chiều là cao nhất. Thì tôi cũng khuyên là bệnh nhân, những người bệnh, người dân ấy thì là tránh cái thời điểm đấy, đi ra ngoài đường.
Trước tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao trong những ngày đầu hè, Sở Y tế Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống nắng nóng cho người bệnh như bổ sung quạt, bạt tre, bảo đảm đủ nước uống, nước sinh hoạt. Hiện tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đều đã khẩn trương triển khai các biện pháp để chống nắng nóng cho người bệnh. Mặt khác, các bệnh viện cũng đã có phương án giảm tải khu vực khám bệnh, nơi thu viện phí, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. Đặc biệt tại các khoa hồi sức, khoa nhi, khoa sản, phòng cấp cứu, luôn bảo đảm đầy đủ quạt thông gió hoặc điều hòa nhiệt độ. Thạc sĩ bác sĩ Đào Thanh Quyết, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Bệnh viện cũng đã có cái kế hoạch về tăng cường về nhân lực cũng như cơ số thuốc, vật tư y tế, hóa chất để có thể đảm bảo cho cái đáp ứng cho cái tình huống mà có những cái lượng bệnh nhân đó tăng lên. Trong những ngày nắng nóng thì tốt nhất là người dân có thể tranh thủ giải quyết công việc, làm việc ở những cái thời điểm mát. Còn những thời điểm nắng nóng thì nên tránh ra ngoài nắng để có thể tránh những cái bệnh, những cái ảnh hưởng do bức xạ nhiệt, rồi những cái bệnh do nắng nóng gây ra như là say nóng. Và đặc biệt là liên quan đến chế độ ăn uống. Với cái thời tiết nắng nóng như vậy thì thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, hôi thiêu, có thể là gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, là những bệnh truyền nhiễm khác. Do vậy là người dân cần phải hết sức là đề phòng trong những bữa ăn, đặc biệt là những cái bữa ăn đông người hoặc là những nơi nắng nóng thì cần phải đảm bảo cái khâu chế biến cũng như là lựa chọn thực phẩm cho nó đúng.
Để đảm bảo sức khỏe trong những ngày thời tiết nắng nóng, ngoài yếu tố cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, người dân cũng cần điều chỉnh thời gian lao động làm việc ngoài trời nhằm tránh những thời điểm nhiệt độ tăng cao. Bên cạnh đó, các chuyên gia da liễu cũng khuyến cáo trong những ngày nắng nóng gay gắt, nếu phải ra ngoài đường, người dân nên lưu ý ưu tiên mặc áo chống nắng, mũ rộng vành, đeo khẩu trang, kính râm để bảo vệ da. Khi có những biểu hiện bất thường về sức khỏe cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần vào công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và tội phạm kinh tế, xây dựng chính quyền điện tử, những năm qua hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng với các khoản như thuế, tiền điện, tiền nước, phản ánh của phóng viên thời sự tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái.
Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng, từ nhiều năm nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái đã triển khai thanh toán các hóa đơn thuế, tiền điện, nước tự động, tạo thuận tiện cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp. Với trên 30 chi nhánh ngân hàng tại các huyện, thị, thành phố, hiện nay 100% các doanh nghiệp mở tài khoản tại Agrem Yên Bái đăng ký hình thức nộp thuế điện tử, trên 8.000 khách hàng thanh toán hóa đơn qua ngân hàng. Cụ thể, tiền nước thực hiện được 45.000 giao dịch, doanh số đạt 4,6 tỷ đồng, tiền điện 140.000 giao dịch, doanh số 103 tỷ đồng. Tiền cước viễn thông thực hiện được 7.000 giao dịch với doanh số 1,7 tỷ đồng. Chị Trần Trang Nhung, tổ 5, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi thấy là trước đây khi phải nộp tiền điện hàng tháng thì tôi phải đi đến các điểm nộp thu nộp công ty điện lực để nộp tiền. Những lần như thế thì tôi thấy rất là đông, phải chờ đợi rất là lâu và rất mất thời gian. Thêm vào đó thì tâm lý lúc nào mình cũng bị thấp thỏm, phải nhớ ngày để đi nộp cho đúng lịch. Nếu mà quên thì sẽ bị cắt điện ấy. Nhiều lúc do công việc bận rộn quá nên là tôi còn quên cả nộp tiền điện thoại, tiền điện. Đến tháng 1 năm 2017 thì tôi có đăng ký cái dịch vụ thanh toán tiền điện qua Agribank Yên Bái. Tôi thấy cái dịch vụ này rất là tiện ích cho người dân. Chính vì vậy mà bây giờ cả gia đình tôi đã đăng ký thanh toán cả tiền điện, tiền nước, tiền cước viễn thông qua Agribank Yên Bái.
Chia sẻ về những tiện ích của doanh nghiệp khi thanh toán qua ngân hàng, ông Đặng Văn Thanh, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái nói.
Việc thu tiền điện qua các cái dịch vụ của ngân hàng thì đối với công ty thì nó cũng đem lại những cái kết quả rất là tích cực. Vì cái thứ nhất là chúng tôi sẽ giảm bớt được cái lao động đi làm công tác thu ngân. Thứ hai là cái độ an toàn khi mà vận chuyển tiền mặt thì thì sẽ được an toàn hơn rất là nhiều. Đấy, và về phía khách hàng thì cũng sẽ có một cái thuận lợi là cũng không mất thời gian đi nộp tiền điện bằng cái cách mà nộp tiền mặt. Tuy nhiên là cái kết quả của chương trình này thì hiện nay cũng chưa phát huy được tối đa, bởi vì cái số người mà có tài khoản cá nhân ở trong ngân hàng thì hiện nay ở trong cái xã hội của chúng ta là cũng chưa nhiều, chủ yếu là những người làm việc ở trong các cơ quan nhà nước hoặc là trong các cái doanh nghiệp thì mới có các cái tài khoản ngân hàng. Thế còn đối với các cái hộ dân sinh hoạt khác thì cái tài khoản ngân hàng hiện nay là cũng chưa phổ biến được nhiều, cho nên là cái việc phát huy các cái dịch vụ ngân hàng trong việc thanh toán tiền điện hiện nay là cũng chưa đạt được như cái mong đợi.
Việc đăng ký thanh toán hóa đơn qua ngân hàng được thực hiện nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm thời gian cho người dân và chi phí cho doanh nghiệp. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã và đang áp dụng đa dạng các phương thức thanh toán mới, hiện đại như dịch vụ trích nợ tự động, thanh toán thẻ, giao dịch tại ATM, POS, sử dụng dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, sử dụng ví điện tử. Chị Phạm Thu Hường, Phó Phòng Dịch vụ Marketing Agribank Yên Bái cho biết.
Agribank đã phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan xây dựng hệ thống thu ngân sách nhà nước Agitax qua các kênh thanh toán phục vụ cho đối tượng khách hàng nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức nộp tiền vào ngân sách nhà nước như là nộp tiền tại quầy giao dịch của Agribank, hoặc là nộp tiền qua hệ thống Internet Banking của Agribank, hoặc là nộp tiền qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Và ngoài các dịch vụ nộp tiền bằng ngân sách nhà nước thì Agribank còn cung cấp các dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện nước, viễn thông và các thủ tục khi khách hàng đến đăng ký các dịch vụ thanh toán tiền điện nước, viễn thông tại Agribank Yên Bái rất là thuận tiện và dễ dàng. Vì vậy mà sẽ dễ dàng cho các đối tượng khách hàng khác nhau khi tiếp cận với việc thanh toán các dịch vụ công qua hệ thống ngân hàng.
Tuy nhiên, việc thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng vẫn còn một số hạn chế, mới chỉ tập trung tại thị xã, thành phố, trung tâm các huyện. Còn tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đa số người dân chưa thực hiện hình thức thanh toán này. Thêm vào đó, việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại địa bàn rộng còn nhiều khó khăn. Mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Yên Bái có 80% giao dịch nộp thuế được thực hiện qua ngân hàng, 80% kho bạc nhà nước từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố có thiết bị chấp nhận thẻ cho việc thu ngân sách, 70% tiền điện được thanh toán qua ngân hàng tại trung tâm các huyện, thị, thành phố. Đối với tiền nước, phấn đấu 70% khách hàng là cơ quan đơn vị, 30% cá nhân hộ gia đình ở thành phố và trung tâm các huyện, thị, thành phố thanh toán qua ngân hàng, 100% các trường học thanh toán học phí, 50% bệnh viện thanh toán viện phí qua ngân hàng. Đối với dịch vụ an sinh xã hội, phấn đấu 20%. Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Giám đốc Agribank Yên Bái cho biết thêm.
Agribank Yên Bái sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở tầng, công nghệ, rồi cải tiến các thủ tục, mở rộng các kênh thanh toán dịch vụ qua ngân hàng, tạo sự thuận lợi tiện ích nhất cho người dân cũng như doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ tại Agribank Yên Bái. Thứ hai là chúng tôi sẽ tăng cường tiếp cận, triển khai với các cơ quan cung cấp các dịch vụ công như bên thuế, điện nước, bệnh viện, các cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái để đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công qua ngân hàng thông qua Agribank Yên Bái. Thứ ba là sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ công, dịch vụ thanh toán qua ngân hàng để giúp người dân thấy được tiện ích. Thông qua đó thì đẩy mạnh cái thanh toán không dùng tiền mặt. Thứ tư thì Agribank Yên Bái sẽ có những cái cơ chế khuyến khích đối với người dân cũng như doanh nghiệp trong quá trình sử dụng các dịch vụ thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng. Trong thời gian tới, tôi tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt, sự quan tâm phối hợp của các cấp các ngành, của các công ty, các đơn vị cung ứng dịch vụ công cũng như là cái cơ chế khuyến khích của Agribank thì cái việc đẩy mạnh phát triển thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công tại địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ đạt được cái kế hoạch theo cái đề án 94 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
Giảm dùng tiền mặt trong thanh toán dịch vụ công đang là mục tiêu chung của các ngân hàng, qua đó góp phần xây dựng chính phủ điện tử, tạo cơ sở cho việc áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến, nâng cao chất lượng hiệu quả của các sở ban ngành và địa phương nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng do phóng viên Phạm Lương, Mạnh Tuấn thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo lời Bác, trong những năm qua, ông Mùa A Trang, trưởng thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, luôn đi đầu trong việc tuyên truyền vận động bà con xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, nhất là các hủ tục trong việc cưới, việc tang, giúp bà con có được cuộc sống mới, văn minh, hiện đại. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, ông là một trong những điển hình làm theo gương Bác của tỉnh Yên Bái, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nếu như trước đây những đám cưới của đồng bào dân tộc Mông thường kéo dài 2 đến 3 ngày, thậm chí còn lâu hơn nữa, các lễ vật thách cưới lên tới hàng chục triệu đồng, thì hiện nay lễ vật chỉ còn mang tính hình thức, đám cưới cũng chỉ kéo dài 1 ngày và không rườm rà cũng như không còn tình trạng ép rượu như trước. Sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của đồng bào dân tộc Mông trong việc cưới, việc tang có sự đóng góp rất lớn của trưởng thôn, phó bí thư chi bộ Mùa A Trang, thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn. Ông Mùa A Vừ, thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn cho biết thêm về vấn đề này.
Theo cái lời vận động và tuyên truyền của số trưởng thôn, thì gia đình chúng tôi thì là đã thực hiện tốt và chấp hành theo chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, giống theo như là quy định của địa phương nơi cư trú, và gia đình chúng tôi đã thực hiện tốt những điều trưởng thôn vận động và tuyên truyền cho gia đình chúng tôi. Thực hiện như thế thì đã giúp được cho gia đình là đỡ tốn kém về tiền bạc, rồi là những cái đồ trong gia đình.
Ngoài vận động nhân dân, ông Mùa A Trang còn tự nguyện đóng góp tiền mua hàng chục thùng rác miễn phí phát cho các hộ gia đình trong thôn. Nhưng để thay đổi thói quen cho rác vào thùng đối với người dân nơi đây là không dễ. Do vậy, không chỉ tuyên truyền vận động nhiều lần, ông Mùa A Trang còn lấy chính gia đình mình làm gương để vận động người dân làm theo. Cứ như vậy, mưa dầm thấm lâu, người dân cũng hiểu. Giờ thì rác đã được người dân ý thức cho vào thùng và đó cũng là cách để người dân Bu Cao bảo vệ môi trường. Ông Mùa A Trang, trưởng thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn nói.
Khi mà có thùng rác thì dân cũng thay đổi cái ý thức rất là nhiều. Vì trước đây là rất là tập trung, nhưng mà ăn uống thì những cái rác thải cũng như là cái bao bì thì rất là nhiều, không có chỗ để khi mà có cái thùng rác này hỗ trợ cho bà con là bà con luôn luôn là sử dụng nó. Học Bác thì Bác rất nhiều, cho nên là chúng tôi cũng không học được hết, nhưng mà theo với bản thân tôi thì cũng chỉ vận động bà con là làm theo cái hàng xóm để đảm bảo cho cái môi trường.
Với đặc thù là thôn vùng cao với 99% là đồng bào dân tộc Mông, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn do các phong tục tập quán còn lạc hậu. Năm 2007, ông Mùa A Trang được sự tín nhiệm của người dân trong thôn bầu làm trưởng thôn kiêm phó bí thư chi bộ. Để người dân trong thôn hiểu được ý nghĩa và thấy được hiệu quả của việc làm theo Bác, ông Mùa A Trang đã không ngừng tìm hiểu các chuyên đề về tư tưởng tấm gương của Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các tổ chức hội đoàn thể, từ đó tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới nhân dân qua các buổi họp thôn. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đều nhận thức đúng đắn sâu sắc về ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác trong cuộc sống hàng ngày, nhất là tích cực thi đua lao động sản xuất, tăng cường tinh thần đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa. Để người dân tin và làm theo, trước hết phải vận động các thành viên trong gia đình làm theo Bác bằng những việc làm nhỏ nhất. Cùng với đó, vận động bà con tích cực phát triển kinh tế hộ, tạo ra việc làm thiết thực đem lại hiệu quả kinh tế, từng bước giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân. Với sự nỗ lực không ngừng và sự đồng lòng của người dân, những năm trở lại đây, đời sống của đồng bào Mông ở thôn Bu Cao, xã Suối Bu đã từng bước được nâng lên, đặc biệt là không còn tình trạng ma chay cưới xin kéo dài như trước. Bà Chu Thị Huế, Phó Bí thư Đảng ủy xã Suối Bu, huyện Văn Chấn cho biết.
Thì trong năm vừa qua thì đối với đảng bộ đã đánh giá là cái việc mà đồng chí Phó Bí thư chi bộ và trưởng thôn đã tuyên truyền và triển khai cho bà con thì đạt cái kết quả rất là tốt. Bà con đã nhận thức được thứ nhất là về cái phong tục trong việc cưới việc tang thì đã thay đổi được rất là nhiều. Cái thứ hai là về cái đời sống văn hóa thì trước đây thì cụ thể như là về rác thải, vứt bừa bãi thì hiện nay thì bà con cũng đã biết là vệ sinh môi trường, rác thải được vứt gọn và đem đi đốt ở những nơi quy định. Cho nên là trong những năm vừa qua thì đảng bộ đánh giá là ở chi bộ Mông thì triển khai rất là tốt. Tôi cho rằng cái việc làm của đồng chí Mùa A Trang, phó bí thư chi bộ trưởng thôn là cái việc làm thiết thực và là cái tấm gương để cho mọi người noi theo. Và để cho các chi bộ khác cũng như là các chi bộ khác noi theo và học tập.
Nhờ sự nhiệt tình, năng động trong công tác, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của trưởng thôn Mùa A Trang, giờ đây người dân Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn đã thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Với những nỗ lực cùng với sự đóng góp đó, trưởng thôn, phó bí thư chi bộ Mùa A Trang đã vinh dự được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen từ tỉnh đến cơ sở. Ông là một trong những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương là một điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua.
Quý vị vừa nghe phóng sự trưởng thôn Mùa A Trang học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do phóng viên Đức Tình thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, làm việc trong môi trường có nhiều khó khăn, rủi ro và độc hại. Tuy nhiên, những công nhân thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành luôn gắn bó với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để người lao động yên tâm làm việc, công ty đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần, tạo động lực để công nhân cống hiến và gắn bó với nghề, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là hộ nghèo, lại là mẹ đơn thân nên cuộc sống của hai mẹ con chị Trần Thị Mai, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2007, mẹ con chị nhận được số tiền 25 triệu đồng do công đoàn công ty hỗ trợ để làm nhà. Ngoài ra, chị Mai còn được tặng một chiếc TV trị giá gần 5 triệu đồng. Từ khi làm được ngôi nhà cấp 4, cuộc sống gia đình chị Mai dần ổn định, từ đó chị yên tâm gắn bó với công việc. Đến nay, chị Trần Thị Mai đã có thâm niên công tác trên 20 năm. Với các chế độ lương thưởng hợp lý của công ty, chị sẽ tiếp tục cống hiến để góp công sức nhỏ bé làm cho môi trường xanh sạch đẹp. Chị Mai chia sẻ.
Được sự giúp đỡ công ty thì làm tôi cảm thấy gắn bó và yêu nghề hơn. Thì lương thưởng khác cũng có đầy đủ. Tôi cũng cảm thấy yên tâm công tác. Tôi cũng cảm ơn được sự quan tâm của các ban ngành, công ty, công đoàn ấy, đã giúp tôi được như thế này. Tôi cũng mong muốn rằng là nếu được sự quan tâm của trên ấy, thì cũng có những hoàn cảnh khó khăn, có người cũng khó khăn như tôi trước ấy, mà cũng ấy thì nên giúp đỡ người ta, cho người ta cũng đỡ bớt thì cái khó khăn ấy.
Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành hiện có gần 300 cán bộ công nhân người lao động. Là công việc đặc thù, làm việc trong môi trường độc hại, gặp nhiều rủi ro, nặng nhọc, số nữ lao động chiếm trên 90%. Những năm qua, công đoàn công ty luôn quan tâm tới đời sống người lao động. Với mức lương trung bình 4,8 triệu đồng một người một tháng, các công nhân còn được tham gia bảo hiểm và có chế độ ăn ca, thưởng đột xuất cũng như thường xuyên một cách hợp lý. Vào các dịp lễ Tết, công ty tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động được chú trọng thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tặng quà sinh nhật. Công đoàn thường xuyên động viên, thăm hỏi, hỗ trợ khi công nhân và người thân của công nhân ốm đau hoặc gặp hoàn cảnh không may mắn trong cuộc sống. Qua đó đã tạo môi trường đoàn kết, thân thiện, gắn bó trong công ty. Chị Lê Thị Kim Thủy, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành nói:
Hoàn cảnh của tôi rất là khó khăn, thì chồng mất sớm, thì một lách hai đứa con nhỏ, thì được sự quan tâm của cơ quan rồi công đoàn lao động hỗ trợ cho tôi tiền để tôi xây nhà. Và tạo điều kiện cho tôi công tác tốt. Thì con cái bây giờ nó cũng đỡ lớn lên thì nó cũng đỡ khổ hơn. Nên là có công việc thì tôi làm thì tuy nó vất vả nhưng mà thôi thì được sự quan tâm của nhà nước, của cơ quan cho nên là đời sống của tôi nó cũng bớt khó khăn hơn.
Chị Nguyễn Thị Xuân Thọ, tổ trưởng tổ công đoàn số 2, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành cho biết:
Được sự quan tâm của công ty cũng như của ban lãnh đạo và các cấp các ngành bên trên cũng có bây giờ có sự quan tâm nhiều hơn so với ngày trước, là quan tâm đến cái lĩnh vực môi trường và nhất là về phía công đoàn của công ty, các lãnh đạo cũng quan tâm rất là sát sao về cái phần lương hàng tháng, bố trí công việc làm cho chị em cũng rất là hợp lý. Những cái hộ nghèo thì cũng đã được sự quan tâm, như có lĩnh vực là cũng được các công đoàn cấp trên và cũng được công ty cũng hỗ trợ thêm được tiền để làm nhà cho những hộ xóa nhà tạm và nhà đổ nát. Thì nói chung là được sự quan tâm như thế thì để cán bộ công nhân của công ty chúng tôi rất là yêu nghề và được quan tâm kịp thời, thì chị em có cái tinh thần rất thoải mái làm việc và được để phục vụ tốt cho công việc của mình.
Với áp lực công việc lớn, tuy nhiên nhờ thực hiện đầy đủ các chế độ chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động đã tạo niềm tin và động lực để người lao động yêu nghề và gắn bó với công ty, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo môi trường trong sạch cho thành phố. Bà Trịnh Thị Nhị, đội trưởng đội vệ sinh 2, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành cho biết thêm.
Được cái sự quan tâm của công đoàn
thì là cũng là cái động lực để mà chị em phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ. Về những người trường hợp mà công nhân gặp khó khăn thì công đoàn coi như là hỗ trợ này, quan tâm này, trợ cấp kịp thời này. Những ngày lễ Tết là các cấp lãnh đạo cho đến công đoàn là đều quan tâm, coi như gần gũi chia sẻ với chị em. Thế nên là cũng tạo cái động lực để cho chị em phấn khởi và gắn bó với công việc tập thể này, rồi thì công đoàn này, công ty này luôn gắn bó để tạo điều kiện, rồi thì động viên, rồi giúp đỡ để đồng hành cùng những cái gia đình đấy để người ta vượt qua khó khăn, để người ta gắn bó với cơ quan, với tập thể.
Với phương châm lấy người lao động làm gốc, người lao động có gắn bó thì doanh nghiệp mới phát triển. Thời gian tới, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành sẽ tiếp tục quan tâm tới đội ngũ công nhân, đặc biệt chú trọng tới vấn đề an toàn lao động, tạo môi trường thân thiện để người lao động yên tâm cống hiến.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để cho nhiều gia đình và các bạn trẻ đi chơi, đi du lịch. Tuy nhiên, nhiều người lại chọn cách ở nhà quây quần bên gia đình, chế biến các món ăn để cùng thưởng thức và nghỉ ngơi sau những ngày dài lao động vất vả. Trong các chương trình trước, chúng ta đã được khám phá các món ăn truyền thống mang đậm nét ẩm thực châu Á. Trong chương trình kỳ này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng khám phá những nét mới lạ, độc đáo, hấp dẫn từ các món ăn của châu Âu. Cụ thể là món salad Nga, món ăn khai vị hấp dẫn và dễ làm. Mời quý vị chú ý lắng nghe.
Ở châu Âu, mọi người rất ưa chuộng thức ăn nhanh, trong đó các món salad nổi tiếng là món khai vị ưa thích của nhiều người. Nói về món ăn này, đầu bếp Đỗ Thị Duyên, nhà hàng F1, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái món salad Nga này thì có rất nhiều vị khác nhau. Trong món này thì có vị thanh mát của rau củ quả và vị béo ngậy của mayonnaise. Vì vậy nó thường được dùng cho món khai vị đầu tiên ạ.
Salad Nga là món ăn không những chế biến nhanh gọn đơn giản mà còn đem lại hương vị tươi ngon của các loại rau củ. Món salad độc đáo này có mặt khắp nơi trên thế giới như một sứ giả của văn hóa ẩm thực Nga. Tuy nhiên, qua mỗi nước, món ăn đã có những cách chế biến khác nhau cho phù hợp với văn hóa ẩm thực của các dân tộc. Nói về các nguyên liệu chế biến món salad Nga, đầu bếp Duyên cho biết thêm.
Cái món salad Nga này thì gồm có, đây là cà rốt và khoai tây, táo và lê, hạt đậu Hà Lan và ngô là những nguyên liệu chủ yếu. Và trong khi chọn cái món là món salad Nga này thì chọn nguyên liệu, khâu chọn nguyên liệu cũng rất quan trọng ạ. Mình nên chọn hoa củ quả tươi như là lê, táo, tránh những cái củ quả mà bị dập hỏng, và khoai tây thì nên chọn những củ mà không bị mọc mầm và không bị xanh ạ.
Sau khi đã chọn các nguyên liệu chính được sơ chế tùy vào cách lựa chọn rau củ quả mà người đầu bếp sẽ có cách sơ chế riêng. Với các loại củ như cà rốt, khoai tây và đậu Hà Lan đem luộc sơ qua để đảm bảo chín. Ngô ngọt hay đậu Hà Lan đóng hộp được vớt ra rồi để ráo nước. Trứng luộc chín bỏ lòng trắng, giữ lại lòng đỏ rồi dầm cho tơi. Nói về một số lưu ý khi sơ chế các nguyên liệu, chị Duyên cho biết thêm.
Cà rốt thì mình nên gọt vỏ xong rồi thái hạt lựu, thái nhỏ, khoai tây cũng vậy ạ. Riêng với táo và lê thì khi mà chúng ta thái xong, chúng ta phải cho một bát nước ngâm với nước muối loãng ạ, để tránh bị thâm. Còn hạt đậu Hà Lan thì khi mà mới mua về thì mình lên luộc lên.
Các nguyên liệu trừ lòng đỏ trứng được đặt vào bát to rồi đem trộn với sốt. Khi trộn đòi hỏi phải đảo đều, nhẹ tay để nguyên liệu không bị nát. Sau 10 phút để các nguyên liệu ngấm, đem đổ ra đĩa và rắc lòng đỏ trứng đã được đánh tơi vào. Sự mới lạ của món salad Nga là người nấu có thể tùy chọn các loại nguyên liệu để kết hợp như loại rau củ, bắp non, đậu cô ve hay những trái cây nhiệt đới như dưa hấu, xoài, mít là sự bổ sung cho món salad Nga thêm phần độc đáo. Với cách làm này thì ngay cả những người không thích ăn rau cũng cảm thấy thích thú. Rau củ quả trở nên ngon hơn, dễ ăn hơn mà không hề ngán. Chỉ trong vài bước đơn giản là bạn đã có món salad Nga hấp dẫn lạ miệng, làm món khai vị cho bữa cơm. Chúc các bạn thành công với món ăn này tại gia đình.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.